Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Thông điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 63, Đời sống nhiều biến cố. Sáng Thế Ký chương 35, từ câu 16 đến câu 29. Thưa quý thính giả thân mến, chúng ta đang học cuộc đời của Gia-cốp là một chuỗi dài đầy những biến cố mà qua đó Chúa vẫn dùng để dạy dỗ, uốn nắn và giúp cho tâm linh của ông được đổi mới theo ý Chúa. Tuy ông Gia-cốp có những lúc không hết lòng tin cậy Chúa, không giữ trọn lời hứa với Chúa, nhưng Chúa thì vẫn luôn luôn thành tín, giữ tất cả giao ước của Ngài đối với ông. Thời gian Gia-cốp định cư ở tại Si-chem có thể xem là một giai đoạn hâm hẩm và lưng chừng trong đời sống đức tin của ông. Chúa đã kêu gọi và giúp ông ra khỏi đó, để hướng về Bê-tên. Ta thấy Gia-cốp bằng lòng tái lập sự thờ phượng phải lẽ đối với Đức Chúa Trời. Khi đáp ứng với lời Chúa kêu gọi, ông đã truyền lệnh cho cả gia đình từ bỏ tất cả những hình tượng và thói tục mà họ tiêm nhiễm từ dân trong vùng đó. Tại Bê-tên, Chúa ban phước và tái xác định lời hứa của Ngài dành cho ông. Tuy nhiên, trở lại đầu phục Chúa, vâng theo lệnh truyền của Chúa và được Chúa ban phước, không miễn trừ những biến cố khác vẫn có thể xảy ra trên đời sống Gia-cốp, kể cả việc xảy đến cho những người thân yêu nhất của ông. Kinh Thánh chép: Ở Bê-tên đi, họ còn cách Ê-phrát chừng vài thôi đường thì ra trên sanh nở. Việc sanh nở của người thật đau đớn, trong khi khó sanh, bà mụ nói rằng: Đừng sợ chi, vì nàng còn một con trai nữa. Vả, bởi ra trên gần truốt linh hồn, vì đương cơn hấp hối nên người đặt đứa con trai đó tên là Benoni, còn cha nó lại đặt tên là Benjamin. Vậy ra trên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phrát, tức là Bethlehem. Gia-cốp dựng một mộ bia, ấy là mộ bia của ra trên, đến ngày nay hãy còn di tích. Kế đó, Israel đi đóng trại ở ngoài nơi tháp Ê-đê, vả nhằm khi Israel ngủ tại xứ này, thì Ruben có đến nằm cùng Bila, vợ lẽ của cha mình. Israel hay được việc đó. Vả, Gia-cốp có được 12 con trai, con của Lê-a là Ruben, trưởng nam của Gia-cốp. Kế nữa là Simeon, Lê-vi, Giu-đa, Issachar và Sa-bu-lôn. Con của Ra-chên là Joseph và Benjamin. Con của Bila, đoài của Ra-chên là Dan và Nephtali. Và con của Sinba, đoài của Lê-a là Gad và A-se. Ấy đó là các con trai của Gia-cốp sanh tại xứ Phadan Aram. Gia-cốp đến cùng Isaac, cha mình, ở Mamre, tại thành Kiriat Araba, tức là Hebron, nơi Abraham và Isaac đã kiều ngụ. Isaac hưởng thọ được 180 tuổi, người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắc hơi, được về cùng tổ phụ. Esau và Gia-cốp, hai con trai, chôn người. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo chương 35, từ câu 1 đến câu 15, sự thuận phục Chúa của Gia-cốp cho ta thấy có thể áp dụng gì cho mình để duy trì nếp sống làm vui lòng Chúa. Câu hỏi thứ hai. Sau khi được Chúa ban phước tại Bê-tên, Kinh Thánh cho biết có ba biến cố nào tiếp tục xảy đến cho Gia-cốp. Câu hỏi thứ ba. Gia-cốp đã có thái độ nào trước đau thương mất mát người thân? Câu hỏi thứ tư. Ông giải quyết ra sao trong trường hợp của Ru-bên? Câu hỏi thứ năm. Theo các câu 27 đến 29, phước hạnh Chúa dành cho cuộc đời của Isaac là thế nào? và câu hỏi thứ 6. Qua bài học Kinh Thánh hôm nay, bạn có thể áp dụng được gì cho nếp sống theo Chúa của mình? Jacob đã thuận phục ý Chúa trở về Bethel. Tuy nhiên, những năm tháng ở tại Shechem mô tả một nếp sống của Jacob chỉ vâng lời Chúa một phần mà thôi và tự thỏa mãn với tình trạng đó. Những nan đề và khủng hoảng đến đã làm cho Jacob thức tỉnh, rồi tiếng gọi của Chúa kéo ông đến quyết định tái cam kết, thực hiện những lời hứa nguyện của ông với Ngài để trở về Bethel. Qua những gì đã diễn ra trong đời sống của Jacob, chúng ta cũng có thể được nhắc nhở về đời thuộc linh của chính mình. Nếu muốn thoát ra khỏi tình trạng tâm linh trì trệ, lưng chừng hay hâm hẩm, chúng ta cần phải có những đáp ứng như Jacob. Thứ nhất, vâng theo mệnh lệnh của Chúa trong hiện tại. Chương 35 câu 1. Thứ nhì, ăn năn và giải quyết những tội lỗi dễ vấn vương. Chương 35 câu 2. Thứ ba, nhớ lại bởi ơn thương xót Chúa đã làm những gì cho mình. Chương 35 câu 1, câu 3 và câu 7. Thứ tư, làm trọn những điều đã hứa nguyện với Chúa. Chương 35 câu 3. Và thứ năm, tin cậy Chúa trong những biến cố và ưu tư hiện nay của mình. Chương 35 câu 8. Các câu 16 đến câu 29. Duy trì một nếp sống thuận phục ý muốn Chúa có thể gọi là nếp sống bình thường của những người thuộc về Ngài. Trong thư Galati chương 5 câu 16, sứ đồ Phaolô khuyên con dân Chúa sống theo ý Chúa. Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Và trong thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 17, sứ đồ Giăng khích lệ chúng ta sống trong sự sáng, nhờ Chúa giải quyết nan đề tội lỗi để được giữ liên tục thuận phục ý Chúa. Ông nói, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Tuy nhiên, sống trong sự thuận phục ý Chúa không có nghĩa là đời sống chúng ta sẽ không còn đối diện với những biến cố hay thử thách nữa. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc nói đến ba biến cố khác trong cuộc đời của Jacob. Biến cố thứ nhất, vợ của Jacob qua đời. Rachel là người mà Jacob yêu và đã phải hy sinh 14 năm giúp việc cho cha của Rachel để được cưới Rachel làm vợ. Rachel là người hiếm muộn. Sau 14 năm, bà chỉ sanh được một đứa con trai là Joseph, chương 30 câu 25. Và sau đó, khi sinh đứa con thứ nhì là bà đã qua đời. Trong những phút chót của đời mình, bà đặt tên cho con mình là Benoni, nghĩa là con trai của nỗi sầu khổ tôi. Nhưng Jacob lại đặt tên là Benjamin, nghĩa là con trai tay hữu, để tỏ lòng tôn quý đối với Rachel và khích lệ con trai mình trong những ngày tháng tương lai. Jacob không thể làm gì trước sự sống, sự chết của Rachel mà ông yêu mến, nhưng ông có thể dựng bia để tưởng nhớ bà và giúp cho con trai của bà cảm nhận được tình yêu và sự khích lệ trong cuộc sống. Cũng vì thế, Jacob yêu thương Joseph và Benjamin hơn tất cả những người con khác. Khi đọc những phân đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Biến cố thứ hai đến với Jacob. Một vết nhơ trong gia đình Jacob được nói đến mà không có lời bình phẩm nào. Ruben, con của Jacob, phạm tội loạn luân trong gia đình đa thê của ông. Đây là điều Jacob rất đau buồn. Đến nỗi nhiều năm về sau, trước khi chết, Jacob vẫn còn nhắc lại lỗi lầm này. theo chương 49, câu 3 và câu 4. Một lần nữa, ta được nhắc nhở về khuôn mẫu hôn nhân một vợ, một chồng trong Sáng Thế Ký chương 2, câu 18-24 do Chúa thiết lập. Đây là khuôn mẫu tốt đẹp nhất mà hôn nhân chúng ta cần phải tuân giữ. Cũng vì lỗi lầm này của Ruben, dù ông vẫn được kể là trưởng nam, nhưng không được thừa hưởng phần gia tài gấp đôi như các trưởng nam khác. Theo Sử Ký nhất chương 5 câu 1, Joseph được hưởng phần gia tài đó vì hai con của ông được kể ngang hàng với các con của Gia-cốp. Ngoài ra, ngay sau khi nêu biến cố đó, tác giả Sáng Thế Ký kể tên 12 con trai của Gia-cốp, cho ta một cái nhìn về chương trình và kế hoạch lâu dài của Đức Chúa Trời. 12 con trai và dòng dõi của họ sẽ là 12 chi phái của tuyển dân Chúa. Vì Ruben phạm tội, theo câu 22, Simeon và Levi đã khiến cho cha mang tiếng xấu, theo chương 34 câu 30. Cho nên con thứ tư là Giuđa đã được Gia-cốp cất nhắc trong lời tiên tri cuối đời của ông, theo chương 49 câu 8 đến câu 10. Các con trai ta sẽ quỳ lại trước mặt con và cây phủ việc chẳng hề rời khỏi Giuđa. David là người thuộc chi phái Giuđa, trở thành vua của cả Israel. Và cuối cùng, Chúa Cứu Thế Giê-xu được sinh ra từ dòng dõi nhà David. Vượt qua mọi lý giải của con người, chương trình cứu chuộc lớn lao của Đức Chúa Trời đã được hoạch định và thực hiện. Biến cố thứ ba đối với Gia-cốp. Đó là cha của Gia-cốp qua đời. Sau việc Ê-sau và Gia-cốp tranh giành lời chúc phước của cha là Y-sác, gia đình Y-sác đã phân tán hơn 20 năm sau, theo chương 31, câu 41, gia đình lại được đoàn tụ. Sau đó, Y-sác sống thêm khoảng 12 năm nữa rồi mới qua đời. Thánh Kinh cho biết, Y-sác hưởng thọ được 180 tuổi, thỏa mãn về đời mình, được về cùng tổ phụ. Cuộc đời của Y-sác cho chúng ta thấy lời hứa của Chúa đối với những người yêu mến Ngài đã thành sự thật. Như lời tác giả Thi Thiên 91 đã viết, bởi vì người trìu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Trích Thi Thiên 91 câu 14-16. Học bài học Kinh Thánh hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta giữ đời sống trong sạch, kính yêu Chúa và thực hành lời Chúa dạy để được hưởng những phần thưởng vô giá Ngài dành cho chúng ta trong đời này cũng như ở đời sau.
Khi Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, thứ tha mọi tội nhớ, lòng trắng trong.